Ý nghĩa của khổ đau trong Phật giáo. Ajahn Sumedho. Lời giới thiệu của người dịch. Trong bài giảng dưới đây, nhà sư Ajahn Sumedho giải thích thật khúc triết và minh bạch thế nào là khổ đau và sự giác ngộ qua các thể dạng vận hành tinh tế của tâm thức. Cách giải thích vô cùng sâu sắc và trong sáng đó cho thấy ông là một vị thiền sư siêu việt. Thật cũng không lấy làm lạ, bởi vì ông là đệ tử của nhà sư Thái Lan Ajahn Chah giai đoạn 1918-1922, trong một số các vị thiền sư lỗi lạc nhất của thế kỷ thứ 20. Ajahn Sumedho tên thật là Robert Jackman, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1934 tại Seattle, Hoa Kỳ. Ông đến với Phật giáo từ năm 1966 khi ông xin học thiền tại ngôi chùa nổi tiếng Wat Mahatha của thủ đô Bangkok, Thái Lan. Cùng năm này, ông xin xuất gia trong ngôi chùa Wat Si Saket thuộc tỉnh Nong Khai bên bờ sông Mekong trên miền Bắc Thái Lan. Và năm sau thì được thụ phong tỳ kheo. Sau một năm tu tập tại ngôi chùa này, ông cảm thấy cần có một vị thầy chỉ dạy thêm cho mình. Thế rồi một hôm, có một nhà sư lạ đến viếng chùa và cho biết là mình có quen với nhà sư Ajahn Chah, là một nhà sư danh tiếng sống trong vùng Đông Bắc Thái. Người tỳ kheo trẻ Sumedho bèn nhờ nhà sư này đưa mình tìm nhà sư Ajahn Chah và đã được nhà sư này nhận làm đệ tử. Ông tu tập suốt 10 năm liền bên cạnh nhà sư Ajahn Chah trong ngôi chùa nổi tiếng Wat Bát Bon của ông. Năm 1976, nhà sư Ajahn Chah khuyên người tỳ kheo Sumedho nên đứng ra thành lập thêm một ngôi chùa khác nhằm đón tiếp những người Tây phương muốn xuất gia. Một ngôi chùa mới tên là Wat Pa Nanachak được thành lập không lâu sau đó và trở thành trung tâm quốc tế của truyền thống tu trong rừng và đã được nhiều người Tây phương tìm đến đây tu học. Dường như ở Việt Nam, truyền thống này được gọi là khất sĩ. Chữ sĩ trong tiếng Hán mang ý nghĩa tôn kính và cao quý, chẳng hạn như sĩ phu, tướng sĩ, nghệ sĩ, vân vân. Và cũng là tầng lớp cao nhất của xã hội, sĩ, nông, công, thương. Trong khi đó thì người tu hành theo truyền thống tu trong rừng luôn tự xem mình là một người ăn xin, sống bằng khất thực và chịu đựng mọi sự khắc khổ, đúng với ý nghĩa từ chương của chữ Hikku, tức tỳ kheo trong tiếng Pali. Năm 1977, ông và vài tỳ kheo khác tháp tùng nhà sư Ajahn Chah khi nhà sư này được mời sang viếng nước Anh. Trong dịp này, nhà sư Ajahn Chah khuyên ông nên lưu lại Anh quốc để hoằng pháp. Hai năm sau, tức là vào năm 1979, ông thành lập tu viện Chitru Monastery bên bờ biển miền Nam Anh quốc. Truyền thống tu trong rừng bắt đầu đặt chân vào thế giới Tây phương từ đó. Các ngôi chùa khác tiếp tục được thiết lập ở Anh, Ý, Thụy Sĩ, Tân Tây Lan, Hoa Kỳ, vân vân. Hiện nay nhà sư Ajahn Sumedho trụ trì ngôi chùa Amaravati do chính ông thiết lập năm 1984 tại một nơi không xa thị trấn Hemel Hempstead trong tỉnh Hertfordshire, miền Bắc London. Năm 1981, ông được phong tước Upahaya là tiếng Phạn và tiếng Bali, có nghĩa là một vị thầy, tức là một người giảng dạy đã hội đủ tư cách thụ phong, còn gọi là thụ giới, cho các vị tỳ kheo khác. Và với tước vị này, ông đã thụ phong cho hàng trăm tỳ kheo người Tây Phương. Ý nghĩa của khổ đau trong Phật giáo. Ajahn Sumedho. Đức Phật nêu lên sự thật cao quý thứ nhất và gọi sự thật này là Dukkha. Thuật ngữ Dukkha trong tiếng Bali thường được dịch là khổ đau. Tuy nhiên, người ta vẫn tiếp tục cố gắng tìm xem có chữ nào khác mang tính cách thật bao quát, hầu có thể phản ánh trung thực hơn thuật ngữ Dukkha hay không. Do đó, thường thấy chữ bất toại nguyện, bất mãn, không tạo được sự trọn vẹn, không đúng như ý muốn của mình, được đề nghị thay cho chữ khổ đau. Hầu nói lên cảm tính không hài lòng, không thỏa mãn, không bằng lòng, không đáp ứng được sự mong muốn của mình. Về bản chất căn bản của mọi sự vật, thiết nghĩ đây cũng là một đề nghị khá thích nghi. Dù sao thì chữ Bali Dukkha cũng đã trở thành một từ trong tiếng Pháp, tương tự như các chữ Buddha tức Đức Phật, Hamma đạo Pháp, Sangha tăng đoàn, vân vân. Xu hướng ngày nay của các học giả Tây phương là không dịch mà dùng thẳng các thuật ngữ bằng tiếng Phạn hay tiếng Bali của Phật giáo. Lý do là Phật giáo là một nền tư tưởng đặc thù của phương Đông, hoàn toàn xa lạ với các nền văn hóa, triết học và tín ngưỡng độc thần của phương Tây. Và do đó, trong các ngôn ngữ Tây phương không có các từ tương đương để chuyển dịch các thuật ngữ Phật giáo. Đây cũng là một trong các khó khăn không nhỏ của người Tây phương trong việc dịch thuật kinh sách Phật giáo. Dù rằng các ngôn ngữ của họ khá khúc triết, phong phú và chính xác. Trong khi đó, kinh sách tiếng Việt lại hoàn toàn lệ thuộc vào Hán ngữ, một ngôn ngữ tượng hình, thiết thực nhưng nghèo nàn trên phương tiện khoa học và triết học, và nhất là không có văn phạm rõ rệt. Hơn nữa, các kinh sách Hán ngữ thường được dịch cách này từ hơn 10 đến 20 thế kỷ trước. Các bản dịch đầu tiên được thực hiện từ thế kỷ thứ 2. Một cách chính xác là từ năm 148, này đã hoàn toàn lỗi thời. Đấy là chưa nói đến các trường hợp dịch sai, thêm thắt hoặc các kinh giả mạo. Lệ thuộc vào kinh sách Hán ngữ là một sự bế tắc của Phật giáo Việt Nam giữa thời đại tân tiến ngày nay. Cũng xin nhắc thêm là các nhà sư Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan trên nguyên tắc đều phải học và thông thạo tiếng Bali. Các ngôn ngữ tân tiến ngày nay rất uyển chuyển, qua nhiều thế kỷ đã chịu ảnh hưởng của nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Latin, tiếng Ấn Độ, vân vân, và kết nạp thêm nhiều từ ngoại lai. Tóm lại là các ngôn từ này mang một khả năng du nhập và đồng hóa vô cùng rộng lớn. Trái lại, các ngôn ngữ cổ điển còn gọi là cổ ngữ, chẳng hạn như tiếng Latin, tiếng Bali, tiếng Phạn là các ngôn ngữ không còn tiến hóa nữa, và cũng chính vì thế nên đã trở thành các ngôn ngữ thật hữu ích cho việc tham chiếu, căn cứ để mọi người cùng hiểu giống nhau. Trong khi đó thì ý nghĩa của các từ và các cách diễn đạt sau khi đã được chuyển từ các cổ ngữ sang tiếng Pháp hay tiếng Anh sẽ có thể bị biến đổi với thời gian, ý nghĩa nguyên thủy bị lệch lạc và hiểu sai. Trong khi đó thì tiếng Bali lúc nào cũng giữ được ý nghĩa nguyên thủy của nó. Do đó, việc học tiếng Bali thật hết sức là cần thiết. Ngày nay từ điển rất nhiều, dù không được học tiếng Bali nhưng cũng có thể tra cứu được. Tóm lại, thuật ngữ Dukkha có thể dịch một cách từ chương là những gì không thể chịu đựng được hay kham được. Tác giả khá dài dòng trên phương diện thuật ngữ như trên đây là với mục đích giúp chúng ta nắm bắt được ý nghĩa sâu xa và bao quát của từ khổ đau Dukkha trong Phật giáo. Thật vậy, đối với Phật giáo, khổ đau không phải chỉ là những thứ đau đớn và bệnh tật trên thân xác, những sự lo buồn, tức giận, tiếc nuối, vân vân trong tâm thần, mà còn là các cảm tính không hài lòng, bất toại nguyện, đôi khi khó nhận biết, thế nhưng luôn bàn bạc trong tâm thức của mỗi cá thể. Theo nhà sư Sumedho thì phải nắm vững được ý nghĩa thật bao quát, sâu kín và thường xuyên đó của khổ đau trong tâm thức mình thì mới có thể giúp mình đạt được sự giải thoát toàn vẹn và dứt khoát. Mỗi khi suy tư về thế giới giác cảm mà chúng ta đang sống trong đó, tức là lãnh vực của tri thức và giác cảm, thì tất chúng ta sẽ nhận thấy rằng mình bắt buộc phải trải qua suốt cuộc đời mình trong khuôn khổ của một thân xác vật chất duy nhất. Chúng ta bị giam hãm trong một thân xác vật chất và hình dung ra thế giới bên ngoài xuyên qua các sự tiếp xúc, tiếng Pali là phassa, giữa các giác quan của mình và những gì xảy ra bên ngoài mà các giác quan ý có thể cảm nhận được. Chúng ta không có cách nào khác hơn là phải chấp nhận tình trạng tù tội đó, có nghĩa là suốt đời phải bị giam hãm trong hình tướng con người được tạo ra bởi nghiệp của mình. Thế nhưng hình tướng đó lại rất nhạy cảm, chẳng qua là vì nó thường xuyên phải gánh chịu mọi sự tấn công của thế giới bên ngoài dưới hình thức này hay hình thức khác, nào là nóng bức, da rét, tiếng động, mùi vị, các sự đụng chạm, tức xúc giác. Đây là chưa nói đến mọi thứ khổ đau phát sinh từ bên trong tâm thức mình, tức tri thức là giác quan thứ sáu. Nào là sợ hãi, thèm muốn, hận thù và cả sự hiểu biết sai lầm về mọi sự vật. Ngoài ra còn có những thứ khổ đau phát sinh từ khả năng ký ức mà chúng ta thường sử dụng nó để nhớ lại những kỷ niệm đau buồn mà đôi khi đã xảy ra rất lâu từ những thời thơ ấu. Cứ mỗi khi hồi tưởng lại một chuyện gì đó thật đau đớn thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận trở lại sự đau đớn ý trong hiện tại. Chỉ vì bị giam hãm trong vô minh, không quán nhận được mọi sự vật qua tầm nhìn của đạo pháp, nên chúng ta cứ khư khư bám chặt vào những thứ khổ đau ý mà không hiểu rằng là mình đang khổ đau vì những thứ khổ đau đã xảy ra từ nhiều năm trước. Chẳng hạn như các nỗi khổ đau của tuổi trẻ, tình yêu một chiều, bất công xã hội, bị khiển trách về những gì mà mình không hề vi phạm hoặc không được người khác khen ngợi hay hiểu mình. Thật hết sức dễ cho mình bám víu vào những kỷ niệm đại loại như thế cho đến lúc chết. Trong một dịp viếng thăm một nhà dưỡng lão ở Anh, tôi gặp một bà cụ ngồi yên lặng suốt ngày trong gian phòng xem truyền hình, thỉnh thoảng thốt lên một câu duy nhất: đồ bẩn thỉu. Quý vị cứ hãy tưởng tượng xem, nếu đây là ý nghĩ cuối cùng trong tâm trí mình trước khi lìa đời thì đấy chẳng phải là một điều hết sức đau lòng hay sao? Một bà cụ khác thì cứ lẩm bẩm: ta nhất định không để cho mi động đến một xu nào của ta. Quá thật là đáng buồn. Các chuyện đó cho thấy là những ý nghĩ đại loại như thế thường biến thành những nỗi ám ảnh nặng nề cho những người trọng tuổi. Đối với chúng ta thì cũng thế, nào có khác gì với họ. Chúng ta sử dụng khả năng ký ức để hồi tưởng lại những giây phút thật đẹp, những chuỗi ngày hạnh phúc, những sự thành công hầu mang lại cho mình hạnh phúc, vân vân. Hoặc biết đâu cũng chỉ là đau buồn, bởi vì hạnh phúc rồi cũng sẽ trở thành một thứ gì đó của quá khứ. Trong khi đó thì hiện tại cũng chưa hẳn là huy hoàng như thế. Khi nào Abhijja, tiếng Pali, tiếng Phạn là Abhijja, có nghĩa là vô minh, ảo giác mê lầm vẫn còn hiện hữu trong hiện tại, thì thể dạng u mê đó trong tâm trí sẽ không cho phép mình quán thấy được mọi sự vật chỉ là như thế. Dù các năng khiếu giác cảm thật bén nhạy của mình có mang lại cho tri thức mình những kinh nghiệm cảm nhận thật tinh tế đi nữa, thế nhưng nếu mình không đạt được một sự quán thấy hay một tầm nhìn sâu xa về đạo pháp thì tất cả cũng sẽ chỉ là nguồn gốc mang lại khổ đau, tức là dukkha mà thôi. Nói cách khác là chúng ta có cảm giác là mình không kham nổi mọi sự, chúng có vẻ như vượt quá sức chịu đựng của mình. Chúng ta bị tràn ngập bởi các ý nghĩ như: tôi không còn chịu đựng được nữa, tôi không kham được nữa, tôi không còn đủ sức để chịu đựng thêm chuyện ấy nữa, quá là hết chịu nổi rồi. Chính các tư duy đại loại như thế sẽ giữ vai trò quyết định toàn bộ những sự khổ đau do chính mình tự tạo ra cho mình trong giây phút hiện tại. Tôi vẫn còn nhớ lúc mới bắt đầu tu học bên cạnh nhà sư Ajahn Chah ở Thái Lan, tôi cũng đã từng bị tràn ngập bởi những thứ tư duy như thế, nhất là đối với các thức ăn mà tôi cho là quá tệ. tôi có cảm giác không sao chịu đựng thêm được nữa. Tôi không thể nào nuốt nổi những thứ ấy, thật vô phương. Thế nhưng sau đó, chẳng những tôi có thể nuốt mà còn lại nuốt được rất nhiều. Đấy là cả một sự khám phá mới lạ đối với tôi. Dường như có một tiếng nói trong nội tâm thốt lên với tôi trước đây, tôi không còn chịu đựng được nữa, tôi không còn nuốt được những thứ ấy nữa. Thế nhưng thật ra thì đấy cũng chỉ là những gì mà tôi tự tạo ra cho tôi mà thôi. Nếu tôi cứ khư khư tin như thế thì nhất định là tôi sẽ tự giam mình trong đó và tôi sẽ phải dừng lại ở đó. Thế nhưng trên thực tế thì tôi vẫn tiếp tục chịu đựng được và hiểu rằng không nên tin vào tiếng nói đó. Và đồng thời tôi cũng bắt đầu nhận thấy được là những thể dạng khổ đau ý nhất thiết chỉ là sản phẩm của vô minh mà thôi. Có một thứ dukkha, khổ đau mang tính cách tự nhiên, phát sinh từ sự kiện sinh ra với thân xác con người. Các thứ khổ đau ý thường là dưới hình thức những kinh nghiệm cảm nhận đau đớn như bị thương tích, bệnh tật chẳng hạn, từ khi mới lọt lòng cho đến lúc chết. Sự sinh là cả một sự chấn thương, có nghĩa là bắt buộc phải chui ra khỏi một nơi ấm áp và êm ái để rơi vào một gian phòng được khử trùng, gạch men trắng toát, mọi người chung quanh đều mang khẩu trang, và người mẹ sinh ra mình thì cũng có thể là đang bị ngất xỉu, bởi vì người mẹ mình biết đâu cũng không còn đủ sức chịu đựng thêm được nữa. Đây là một kinh nghiệm cảm nhận về sự đau đớn, và rồi người ta cũng cứ lớn lên, già nua và chết. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta trông thấy thật rõ ràng hai thứ khổ đau. Một thứ do chúng ta tự tạo ra cho mình và một thứ thật tự nhiên mà tất cả chúng ta không sao tránh khỏi. Đó là khổ đau của sự sinh, của già nua, bệnh tật và cái chết. Thể loại khổ đau này là một thứ gì đó thật bình thường khi mình phải sinh ra trong thế giới này. Chẳng phải là sự sinh sẽ bắt buộc đưa đến cái chết hay sao? Tất cả những gì sinh ra đều phải chết vào một ngày nào đó. Và dù cho sự sống có kéo dài được khá lâu đi nữa, thì quá trình của cái chết và bệnh tật cũng sẽ không dừng lại trên con đường mà chúng diễn tiến. Đây là một thứ kinh nghiệm cảm nhận thật tự nhiên đối với tất cả mọi người. Thế nhưng sự nhạy cảm của mình không nhất thiết chỉ gồm những thứ khổ đau của sự sinh, già nua và cái chết, mà còn liên hệ đến các giác quan của mình nữa. Đối với các thị giác chẳng hạn, chúng ta bắt buộc phải trông thấy những gì lọt vào tầm mắt mình. Những thứ y không nhất thiết chỉ toàn là những thứ xinh đẹp, mà có thể là những thứ gì xấu xí hay kinh tởm. Chúng ta không thể nào đòi hỏi vũ trụ phải mang tặng mình toàn là những thứ thích thú để mình nhìn, có đúng thế hay chăng? Mọi sự vật không hiện ra theo cung cách như thế. Mỗi khi trông thấy một vật thể đẹp thì chúng ta sẽ cảm nhận được một thứ cảm tính nào đó. Mỗi khi trông thấy một vật thể xấu xí hay kinh tởm thì chúng ta lại cảm nhận một thứ cảm tính khác. Chúng ta luôn bị chi phối bởi các sự tiếp xúc của các giác quan với các thể dạng bên ngoài. Thế nhưng đồng thời thì chúng ta cũng nên quan tâm đến các tác động gây ra bởi các sự tiếp xúc xảy ra bên trong nội tâm mình. Hầu giúp mình quán thấy được, chúng cũng chỉ là như thế. Thật hết sức quan trọng là phải hiểu rằng Phật giáo xem tri thức là giác quan thứ 6 và các đối tượng cảm nhận của nó là tư duy và các thứ xúc cảm. Có những thứ tư duy và xúc cảm mang lại cho mình sự thích thú và hạnh phúc, nhưng cũng có những thứ tư duy và xúc cảm mang lại cho mình sự giận dữ, lo buồn, thất vọng, khổ đau, vân vân. Chẳng hạn như hơi nóng qua sự cảm nhận của xúc giác có thể mang lại sự ấm áp cho làn da, nhưng cũng có thể làm cho da bị bỏng. Thế giới mà chúng ta đang sống gồm cái đẹp lẫn cái xấu, thích thú và đớn đau. Tất cả là như thế. Khi đề cập đến khổ đau và sự giải thoát ra khỏi khổ đau, thì đây cũng không có nghĩa là nhằm biến mình trở thành vô cảm. Một số người cho rằng giác ngộ sẽ hoàn toàn biến một con người trở nên vô cảm một cách tuyệt đối, tương tự như mặc một chiếc áo giáp để che chở mình, khiến mình khi trông thấy một thứ gì đó buồn thảm hay xấu xí thì cũng sẽ không cảm nhận được một thứ cảm tính nào cả, hoàn toàn bình lặng và vững dưng. Thế nhưng ý nghĩa của chữ bình lặng, bình thản, thanh thản, tiếng Bali là Upekkha, tiếng Phạn là Upeksha, nói lên một sự vắng lặng của mọi xúc cảm hay xao động. Kinh sách Hán ngữ gọi là xả hay buông xả. Đây cũng là thêm một thí dụ về các thuật ngữ Phật giáo gốc Hán dễ gây ra hiểu sai. Xả hay buông xả trong Phật giáo không có nghĩa là tha thứ, xả bỏ hay mặc kệ, mà là một thể dạng tâm thức vắng lặng, không có xúc cảm nào dấy lên. Nào có nghĩa là như thế đâu. Sự giác ngộ phải chăng là một cách mang lại cho mình một sự nhạy cảm, nhưng không hề sợ hãi trước sự bén nhạy ý của mình, và đồng thời cũng không để mình bị rơi vào cạm bẫy của nó. Nhà sư Sumeho giải thích sự buông xả thật tài tình. Chữ bình lặng, thanh thản, bình thản trong các ngôn ngữ Tây Phương cũng như chữ xả trong kinh sách Hán ngữ không hoàn toàn phản ánh được ý nghĩa của chữ Upekkha. Trước một cảnh tượng đau thương, người tu hành phát lộ lòng từ bi vô biên của mình, bén nhạy, nhưng vẫn giữ được sự bình lặng và thăng bằng của xúc cảm, khiến mình không bị xao xuyến hay rúng động. Chẳng hạn như trước một sự phật lòng, người tu hành vẫn giữ được sự bình lặng của xúc cảm, không một thoáng giận dữ nào bùng lên. Tóm lại, Upekkha, xả, bình lặng của xúc cảm vân vân, không đơn giản chỉ là một hình thức cảm nhận. Vedana là một phẩm tính hay thái độ đạo đức dưới hình thức một tác ý, tức là một hành động tâm thần mang tính cách đạo hạnh. Tôi còn nhớ rõ các kinh nghiệm cảm nhận khi tôi mới tập hành thiền. Lúc đó tất cả những gì mà tôi mong muốn là phải đạt được các cấp bậc tập trung cao độ giúp tôi biến các cảm nhận của tri thức trở nên thật tinh tế, hầu chặn đứng hoàn toàn sự uể oải, các ý nghĩ độc ác. Chẳng hạn như trong khi hành thiền, có một con muỗi đến đậu trên trán thì mình cứ muốn lấy tay đập bẹp nó. Sự xao động và bức rứt gây ra bởi thế giới xúc cảm, mỗi khi tôi lâm vào tình trạng đó, lúc đầu tôi cứ muốn thực hiện được tình trạng cô lập quá mình trên phương diện giác cảm ý, hầu mang lại sự chú tâm cho mình. Cũng tương tự như thế, tôi cứ ước mơ được trở thành một người tu hành ẩn dật, giúp tôi thoát ra khỏi mọi sự phiền toái, lo sợ và bất an trong cuộc sống xã hội. Ước sao tôi được sống lẻ loi một mình. Tôi hình dung mình là một thiền sư Zen, sống trong một vùng núi non, bên cạnh là một thác nước, chỉ bận làm thơ, không có một người tu hành nào khác quấy rầy mình. Vì thế, dưới một góc nhìn nào đó, những gì đã khiến tôi xuất gia sống nơi chốn chùa chiền chính là sự mong muốn được thoát ra khỏi sự nhạy cảm ý của con người. Tôi không sao chịu đựng được nữa, thật hết sức nặng nề. Nên hiểu, sự nhạy cảm ở đây có nghĩa là sự tấn công của thế giới bên ngoài đối với các giác quan, kể cả sự quấy rầy của các tư duy và xúc cảm bên trong tâm thức mình, tương tự như nóng lạnh, ồn ào, hôi hám vân vân của thế giới bên ngoài. Thế nhưng nếu muốn tránh được những sự tấn công và quấy rầy đó, thì không phải chỉ cần tạo ra các điều kiện bên ngoài là đủ. Và đấy chính là động cơ thúc đẩy tôi đi tìm một hang động kín đáo hay một chiếc cu ti, tiếng Bali có nghĩa là một túp lều, một chiếc am hay một cái cốc của một người tu hành ẩn dật trong rừng, giúp mang lại cho mình một cảm giác đơn độc, tránh được các thứ phiền toái phát sinh từ những sự giao tiếp trong cuộc sống con người. Tôi hy vọng rồi đây sẽ phát huy được các thể dạng tập trung sâu xa, giúp tôi sống với các cấp bậc tri thức thật tinh tế. Tôi tự nhủ, dù có phải sống cực khổ trong rừng đi nữa, nhưng nếu hòa nhập được vào thể dạng Samadhi, thể dạng định của tâm thức, một thể dạng chú tâm thật sâu xa, mang lại sự vắng lặng và thăng bằng cho tâm thức. Thể dạng vắng lặng và thăng bằng đó của xúc cảm, tiếng Bali gọi là Upekkha, buông xả, đã nói đến trên đây. Và thể dạng này cũng là một trong số các cấp bậc của thể dạng định, giúp mang lại sự quán thấy sâu xa về hiện thực, thì chính sự khắc khổ ấy cũng sẽ phải giảm bớt đi. của những người luyện tập du già, luyện tập thiền định theo một số kỹ thuật nào đó, đạt được thể dạng tập trung suốt trong nhiều ngày, có khi là cả một tuần, và trong suốt thời gian này thì họ không hề cảm thấy một thứ cảm tính nào cả. Tôi nghĩ rằng, ồ, nếu thực hiện được từng đợt chú tâm kéo dài suốt một tuần như thế thì chẳng còn gì tốt hơn. Những người dùng các chất ma túy thật mạnh khiến mình trở thành nghiện ngập cho biết là mỗi khi uống hoặc tiêm các thứ ấy vào người thì họ cảm thấy hết lo âu, cảm tính về cái tôi sẽ không còn hành hạ mình nữa. Người nghiện dưới tác động của các chất ma túy không còn mặc cảm, lo âu, sợ hãi, ganh ghét, vân vân. Cũng như các cảm tính thật đớn đau như tôi không còn kham được nữa, thật quá sức chịu đựng của tôi. Các chất ma túy có thể tạm thời tạo ra cảm tính an vui và thích thú trong một lúc nào đó. Vì thế, cũng dễ hiểu là tại sao lại có nhiều người thích ma túy, rượu mạnh và các chất độc hại khác với mục đích tạo ra cho mình một thể dạng an vui và tạm thời làm biến đi cảm tính về cái tôi của mình. Những người nghiện ngập thường là những người yếu đuối, lo âu và sợ hãi. Cái tôi thường xuyên hiện lên quá mạnh và làm bùng lên những sự khổ đau sâu kín trong tâm thức họ. Các thành phần hóa học trong các chất ma túy và rượu tác động đến não bộ, tạo ra một thể dạng sao lãng và ngây ngất tâm thần, khiến tạm thời làm quên đi trong chốc lát những sự hành hạ của cái tôi. Thế nhưng sau khi sinh lý cơ thể đã loại bỏ được các thành phần hóa học ấy, thì cái tôi với các thứ lo âu, sợ hãi và khổ đau của nó lại hiện lên trở lại. Cảm tính về cái ngã như là một cá nhân con người đối với tôi là một thứ gì đó không sao chịu đựng nổi. Cứ mỗi lần có đông người dây chung quanh tôi thì tôi thường tự hỏi họ đang nghĩ gì về tôi, tôi có lỡ lời thốt ra điều gì không nên chăng, họ có quý mến tôi không? Hoặc tôi lo sợ bị người khác ruồng bỏ, chỉ trích, khinh thường hay đánh giá tôi là thế này hay thế nọ. Tất nhiên, khi ứng xử theo cùng cách đó thì mình cũng sẽ nhận thấy là mình cũng làm cho kẻ khác phải chịu đựng những thứ ấy giống như mình. Nếu mình sống trong lo sợ, hoang mang và nghi kỵ thì tình trạng đó cũng sẽ lây sang cho những người chung quanh, và mình cũng sẽ khám phá ra rằng những gì mình lo sợ kẻ khác nghĩ về mình đều phát sinh từ sự nghi kỵ. Bên trong tâm thức của chính mình, sự nghi kỵ bắt nguồn từ những gì mà tâm trí mình không thích, không muốn hoặc không hợp ý mình. Cảm tính Sakaya Dithi đó, tiếng Bali Sakaya có nghĩa là sự hiện hữu với tư cách là một cá nhân con người. Dithi là quan điểm, sự quán nhận hay quán thấy. Sakaya Dithi có nghĩa là sự quán thấy về sự hiện hữu mang tính cách rất thật của cá nhân con người, với hậu ý là một sự quán thấy sai lầm về chính mình như là một cá nhân con người sẽ là thứ gì đó vượt quá sức chịu đựng của mình. Dù sao đi nữa thì đấy cũng chính là cảm tính mà tôi đã từng cảm nhận được trong những khoảng thời gian trước đây. Ngày này thì đã khác, cảm tính Sakaya Dithi đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí của nhà sư Ajahn Sumedho.